Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Năm 2014 đã khép lại với nhiều điều đáng lo ngại đối với các nhà báo Việt Nam và một nền dân chủ bị siết chặt.
Trong năm qua, dân chủ đã bị siết chặt lại, là vô gương Nguyễn Quang Lập, vô gương Hồng Lê Thọ, vô gương Nguyễn Hữu Vinh đều lần lượt bị bắt. Đấy là sự kiện mà tôi đến đau lòng nhất.
Hoài Hương sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đề ngỏ khả năng đàm phán cấp cao với miền Nam. Đài Loan nói Việt Nam đe dọa tiền đồn của Đài Bắc ở Biển Đông. Và Đài Bắc khởi động dự án đóng tàu ngầm của riêng mình.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Air Asia, đụng độ ở vùng biên giới Kashmir và chuyên mục khoa học hàng tuần. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, người dân trên khắp thế giới đã chào đón năm mới với những màn trình diễn pháo hoa, ca múa và những lời chúc tụng. Theo tường thuật của thông tín viên Zlatika Hope của đài VOA, các nhà lãnh đạo thế giới cũng nhân dịp này để truyền đi những thông điệp hòa bình. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hơn 1 triệu người đã rủ nhau tới khu vực quanh bến cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo bông nổi tiếng của thành phố. Những màn trình diễn ngoạn mục tương tự cũng đã được thực hiện tại các thành phố lớn trên khắp thế giới. Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, những màn biểu diễn thể thao mùa đông và đại nhạc hội đã được tổ chức tại sân vận động Tổ Chim. Lễ hội kéo dài 4 giờ đồng hồ này có mục đích quảng bá cho cuộc vận động của Trung Quốc để được đứng ra tổ chức Olympic mùa đông 2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng hô hào cho hòa bình thế giới trong thông điệp đầu năm.
Chúng tôi thật tâm hy vọng tất cả các nước có thể làm việc chung với nhau để bảo đảm là tất cả mọi người sẽ thoát khỏi cảnh khổ sở vì đói lạnh và mọi gia đình sẽ không còn lo sợ vì mối đe dọa chiến tranh. Tất cả các em bé trên thế giới cần được lớn lên dưới ánh nắng của hòa bình.
Tại Bắc Triều Tiên, lân bang nghèo khó của Trung Quốc, giới hữu trách ở thủ đô Bình Nhưỡng đã tổ chức một buổi trình diễn pháo bông kéo dài 15 phút trong khuôn khổ của những lễ hội mừng năm mới. Tại Tokyo, dân chúng ở thủ đô nước Nhật đã đón năm 2015 bằng cách thả lên trời hàng trăm ngàn chiếc bong bóng đủ màu. Tại Âu Châu, Đức Giáo Hoàng Francisco một lần nữa lập lại thông điệp chăm lo cho người nghèo trong bài giảng tại Thánh lễ Giao thừa ở Đại Giao đường Thánh Phaero.
Rõ ràng là mức độ thối nát được phơi bày trong những ngày qua đòi hỏi phải có một sự chuyển hóa nghiêm túc và có ý thức của trái tim hướng tới sự tái sinh tâm linh và đạo đức, cũng như phải có một sự cam kết để xây dựng một thành phố công chính hơn, thân ái hơn, một thành phố mà trong đó những người nghèo khó, những người yếu đuối và những người bị gạt ra ngoài lề lúc nào cũng là tâm điểm của sự quan tâm và những hành động hàng ngày của chúng ta.
Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã lên án những phong trào kỳ thị chủng tộc đang trên đà lớn mạnh ở Âu Châu. Bà cũng đã đưa ra một thông điệp cứng rắn cho nước Nga.
Es steht völlig außer Frage.
Chắc chắn 100% là chúng ta muốn có an ninh chung với Nga, chứ không chống Nga. Nhưng cũng in hệt như vậy, chắc chắn là Âu Châu chúng ta không thể và sẽ không chấp nhận điều được gọi là quyền vi phạm luật pháp quốc tế của kẻ mạnh nhất.
Tổng thống Pháp ông François Hollande đã lên tiếng hô hào cho sự đoàn kết và kính trọng lẫn nhau giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo.
Et devant les menaces qui montent et qui inquiètent.
Đối với những mối đe dọa rất đáng lo ngại, và mỗi ngày một tăng của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa kỳ thị giáo phái và chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, chúng ta không thể tự bảo vệ bằng cách chia rẽ với nhau hoặc bằng cách dè bỉu một tôn giáo hoặc khuất phục trước sự sợ hãi. Mục đích này chỉ đạt được bằng cách kiên quyết bảo vệ những quy tắc chung của chúng ta, đó là chủ nghĩa thế tục, trật tự, cộng hòa, an ninh của cá nhân và phẩm giá của phụ nữ.
Các nước ở Tây Băng Cầu là những nước chót chào đón năm mới. Tại New York, nơi có buổi liên hoan năm mới được ưa thích nhất ở nước Mỹ, chủ đề của lễ hội năm nay là món quà của lòng bất khuất. Ông Tim Tompkins, Chủ tịch Liên minh Quảng trường Thời đại ở New York, đã phát biểu như sau.
Vị khách đặc biệt của chúng ta năm nay là Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, những người vinh danh và giúp đỡ cho những người tị nạn và những người tản cư trên khắp thế giới. Họ là những người đã chứng tỏ tinh thần bất khuất và cho thấy rất nhiều sức mạnh trong lúc đối đầu với nghịch cảnh.
Và trên khắp thế giới, những người dân bình thường đã cầu chúc cho nhau và bày tỏ hy vọng là năm 2015 sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Trong khi đó, thưa quý vị, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông đề ngỏ khả năng tăng cường đối thoại và hợp tác với quốc gia kình địch ở miền Nam. Trong một bài phát biểu truyền thống nhân dịp năm mới, ông Kim nói rằng ông sẽ cân nhắc tái tổ các cuộc họp cấp cao đã bị đình trệ với Seoul.
우리는 앞으로도 대화 협상을 실질적으로 진척시키기 위해 모든 노력을
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng nếu mọi điều kiện đều thuận lợi thì không có lý gì không tiến hành một hội nghị thượng đỉnh với miền Nam. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Hiện chưa rõ ràng các cuộc thảo luận mà ông Kim đề xuất sẽ diễn ra ở cấp độ nào. Đề xuất của ông Kim được đưa ra sau khi Nam Triều Tiên trong tuần này đề nghị tiến hành các cuộc họp cấp cao với miền Bắc vào tháng 1. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Ryu Kyu-jae ngày hôm nay đã hoan nghênh lời phát biểu của ông Kim và cho rằng nếu ông Kim thành thật thì hãy chấp nhận đề xuất đối thoại của miền Nam.
우리 정부는 가까운 시일 내에 형식에 구애받지 않는
Ông nói chính phủ Nam Triều Tiên nóng lòng muốn tổ chức các cuộc thảo luận giữa Bắc và Nam Triều Tiên trong tương lai gần. Cuộc họp liên triều cấp cao lần cuối cùng diễn ra hồi tháng 2 và hai bên nhất trí hồi tháng 10 sẽ nối lại đối thoại nhưng đã không tiến hành theo như thỏa thuận. Các cuộc thảo luận thường tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như tái tụ các cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi những năm 50. Về cơ bản, hai quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói rằng bà đề ngỏ khả năng cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, nhưng chỉ khi nào Bình Nhưỡng có các bước đi chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim cũng cam kết cải thiện điều kiện sống của người dân cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước nhanh hơn. Nhưng ông cũng nói rằng Bắc Triều Tiên phải dốc mọi nguồn lực để củng cố sức mạnh quân sự của nước này. Bài phát biểu được thu sẵn và phát trên truyền hình quốc gia là bài phát biểu đầu năm mới thứ ba của ông Kim kể từ khi cha ông qua đời cuối năm 2011.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, cách đây đúng một năm, ngày đầu năm 2014, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát đi một thông điệp đầu năm, trong đó ông đưa ra một bức tranh lạc quan về tình hình kinh tế và hứa sẽ phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững cho đất nước. Một nhà báo sống lưu vong, ông Trần Quang Thành điểm qua một số sự kiện khiến ông quan tâm trong năm 2014 để tìm một giải đáp cho câu hỏi liệu Thủ tướng Việt Nam có thực hiện được những lời cam kết đó hay không. Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành sau đây.
Trong thông điệp đầu năm ngoái, nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam cam kết sẽ dồn nỗ lực để xây dựng một nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thế nhưng, trong năm 2014, ít nhất 3 blogger nổi tiếng của Việt Nam lần lượt bị bắt giữ, giữa lúc các quan chức cao cấp trong guồng máy nhà nước tuyên bố quyết đánh bại mọi âm mưu nhằm hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước. Mới đây nhất, vào ngày 27 tháng 12, lại có thêm một blogger khác bị bắt, đó là ông Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già. Những vụ bắt giữ đó dường như không đi đôi với những lời cam kết mà Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam mới đây tường thuật rằng Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã yêu cầu lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá và tuyệt đối bảo vệ an ninh cho các mục tiêu và sự kiện quan trọng ở trong nước. Nhà báo Trần Quang Thành nhận định.
Tôi thấy rằng là trong năm 2014, những điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa trong thông điệp 2014 hầu như là ông đã không làm được. Đó là cái sự kiện mà tôi quan tâm nhất. Thí dụ cái vấn đề ông hứa là dân chủ hơn cho dân, thì trong năm qua dân chủ đã bị siết chặt lại, những người dân nói lên tiếng nói của mình đã bị cấm đoán triệt để, nhất là những người đấu tranh cho dân chủ, những các blogger nói lên tiếng nói của dân như là blogger Nguyễn Quang Lập, blogger Hồng Lê Thọ, blogger Nguyễn Đức Vinh đều lần lượt bị bắt vào trại giam. Đấy là cái sự kiện mà tôi đến đau lòng nhất. Hai là ông hứa cho nông dân một cuộc sống tươi đẹp hơn, quan tâm đến hơn nữa nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Thì trong năm qua dân oan đổ lên khắp nơi, chỗ nào cũng thấy dân oan, chỗ nào thấy người dân đau thương kêu gào, ruộng đất bị cướp giật. Nông dân làm ra thóc gạo nhưng mà nông dân lại đang bị đói nghèo. Đấy là cái điểm thứ hai mà tôi thấy đau xót. Ông Thủ tướng cũng rất là ca ngợi bảo là kinh tế phát triển, lạm phát giảm, nhưng thực tế đời sống công nhân đang bần cùng hoán. Cái điều đó cũng là một cái chuyện xót xa cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Ngoài ra, trong năm vừa qua, có hai vụ án đặc biệt thu hút sự chú ý của công luận. Ngay cả một số quan chức chính phủ cũng bày tỏ quan tâm và hoài nghi về khả năng có thể xảy ra trường hợp người vô tội bị kết án tử oan. Hai vụ án đó liên quan tới hai ông Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trường. Nhà báo Trần Quang Thành cho rằng sở dĩ những vụ án oan sai xảy ra tại Việt Nam là bởi vì mạng sống con người bị coi rẻ. Ông nói:
mạng sống con người bị khinh rẻ như vậy làm sao đảm bảo quyền con người và quyền công dân được? Người dân phải được tôn trọng quyền con người và quyền làm người như các công ước quốc tế đã quy định. Chứ thực tế hiện nay Việt Nam là quyền con người và quyền công dân chỉ là bánh vẽ mà thôi ạ.
Nhìn về tương lai, năm 2015 có thể là một bước ngoặt nếu Việt Nam được gia nhập các khối tự do mậu dịch quan trọng. Các chuyên gia cho rằng nếu nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, Việt Nam sẽ có chỗ dựa vững chắc để phát triển lâu bền và thay đổi vận mệnh của đất nước. Tuy nhiên, muốn trở thành thành viên thực thụ, Việt Nam cần phải thực hiện một số cải cách trước khi có thể gia nhập các khối tự do thương mại quốc tế. Nhà báo Trần Quang Thành bày tỏ hoài nghi về sự thành tâm của Hà Nội khi thực hiện các biện pháp cải cách sẽ được đòi hỏi. Ông lưu ý rằng Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều hứa hẹn trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Khi mà ký WTO để vào Tổ chức Thương mại Thế giới ấy, thì họ cũng đã nới lỏng ra. Khi nới lỏng ra, họ vào được rồi thì họ lại siết chặt lại.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam, thì tổng GDP của Việt Nam năm 2014 lên tới 322 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người là 1.960 đô la. Trả lời câu hỏi, ông sẽ trả lời như thế nào đối với những người cho rằng nếu kinh tế phát triển, dân có phương kế sinh nhai là đã có nhân quyền? Nhà báo Trần Quang Thành nói, có phát triển kinh tế không nhất thiết đi đôi với nhân quyền. Nhưng năm 2014 cũng chứng kiến một số diễn biến tích cực. Nhiều nhân vật bất đồng đã được phóng thích, trong đó có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và blogger Điếu Cày. Ngoài ra, cũng có một số nhà bất đồng khác được ra khỏi tù ở trong nước, như trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngay sau khi ông mãn án tù 6 năm, ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết ông sẽ tiếp tục hoạt động và tiếp tục viết lách. Ông cho biết lý do.
Vâng, tôi nghĩ thế này kìa. Viết văn mà không viết thì anh ta không phải là nhà văn. Mà người viết văn mà không nói đúng sự thật thì lại càng không phải là một nhà văn. Cho nên trách nhiệm của tôi trong tương lai tôi sẽ tiếp tục viết và tiếp tục nói đúng sự thật.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tại Tại Indonesia, nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay 8501 của hãng hàng không Air Asia bị rơi ở biển Java tiếp tục gặp trở ngại vì thời tiết xấu. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Trung tâm Tin tức Đông Nam Á ở Bangkok, thảm kịch này làm cho một số người quan tâm về an toàn hàng không trong khu vực giữa lúc ngành này đang phát triển mạnh. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Dưới bầu trời nhiều mây tại phi trường Surabaya của Indonesia ngày hôm nay, nhân viên quân đội đã đưa 3 chiếc quan tài màu trắng lên một chiếc vận tải cơ C-130. Mỗi quan tài có một con số để phân biệt nhau. Ông Anton Castellani, người đứng đầu phòng pháp y của lực lượng cảnh sát Indonesia cho biết, công tác nhận dạng chính thức đã được chuyển từ Pangkalan Pun trong tỉnh Kalimantan ở miền Trung tới thành phố Surabaya là nơi mà người thân của các nạn nhân đang chờ đợi. Ông Castellani nói rằng 6 trong số 7 xác đã vớt được, giờ đây đang ở Surabaya. Ông cho biết hy vọng chính hiện nay là các toán tìm kiếm có thể nhanh chóng tìm ra thân chính của máy bay.
Công việc hiện giờ rất khó khăn. Những thi hài khác chưa thể vớt lên được vì toán tìm kiếm cứu hộ chưa xác định được thân chính của máy bay đang nằm ở đâu. Khi họ xác định được, thì theo tôi họ sẽ tìm thêm được nhiều thi hài bên trong máy bay.
162 hành khách và nhân viên phi hành trên chiếc Airbus A320 đã rời Surabaya hồi sáng Chủ nhật trên một chuyến bay thường lệ dài hơn 2 tiếng đồng hồ để tới Singapore khi máy bay gặp phải một cơn giông lớn. Hầu hết những người trên máy bay xấu số này là người Indonesia. Kể từ khi những mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy lần đầu hôm thứ Ba, các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ đã gặp nhiều trở ngại vì thời tiết xấu và những dòng nước chảy mạnh đã đẩy những mảnh vỡ ra xa nơi máy bay bị rơi ở biển Java. Khoảng 18 chiếc tàu của nhiều nước kể cả Mỹ, Singapore và Australia đang giúp đỡ cho Indonesia. Hải quân của Singapore cũng đã dùng tàu lặn không người lái để dò tìm dưới đáy biển trong vùng nước tương đối cạn. Bên cạnh việc thu hồi xác nạn nhân thì các nhà điều tra cũng đang ra sức tìm kiếm các máy ghi dữ liệu phi hành và thu âm buồng lái, thường được gọi là những chiếc hộp đen. Đây là thảm kịch đầu tiên của Air Asia, là một hãng máy bay giá rẻ hoạt động từ năm 2002 và hiện nay là một hãng hàng đầu trong thị trường này với đội bay hơn 170 chiếc trong khu vực. Công nghiệp vận chuyển hàng không ở Á Châu đã phát triển mạnh trong thập niên qua, đặc biệt từ khi có sự du nhập của các hãng giá rẻ. Hiện có hơn 50 hãng giá rẻ hoạt động trong vùng. Hiệp hội Giao thông Hàng không Quốc tế cho biết khu vực Á Châu-Thái Bình Dương chiếm hơn 30% tổng số hành khách máy bay trên toàn thế giới. Tỷ lệ này dự kiến sẽ lên tới 40% trong vòng 2 thập niên nữa. Ông Hugh Ritchie, giám đốc công ty tư vấn hàng không quốc tế ở Sydney, cho biết là sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy đã làm tăng mối lo ngại về quản lý rủi ro ở Indonesia cũng như ở các nơi khác trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Ông nói rằng tiêu chuẩn an toàn hàng không trong khu vực cần phải được cải thiện.
Với sự tăng trưởng này trong ngành hàng không, và nó là một sự tăng trưởng cực độ, một sự tăng trưởng thiếu kiểm soát, và các giới chức quản lý không theo kịp, họ không thể theo kịp trong công tác giám sát. Các tiêu chuẩn cần được nâng cao, cần được chấp hành, và cần phải có một tiến trình huấn luyện chi tiết, không phải chỉ dành cho giới quản trị và nhân viên cấp cao của các hãng máy bay, mà còn cho các nhà quản lý trong chính quyền.
Ông Ritchie kêu gọi các cơ quan quốc tế như Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Hiệp hội Giao thông Hàng không Quốc tế có thái độ quả quyết hơn về vấn đề an toàn và cần phải chấp hành các tiêu chuẩn trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và sử dụng thêm các loại kỹ thuật để theo dõi và xác định vị trí của máy bay đang bay.
Một vụ giẫm đạp tại một cuộc tụ tập mừng năm mới dương lịch tại một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Thượng Hải đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và gây thương tích cho hơn 40 người. Mời thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Bill I của đài chúng tôi gửi về từ thủ đô của Trung Quốc.
Giới hữu trách Thượng Hải cho biết là vụ giẫm đạp đã bắt đầu tại một quảng trường gần bờ sông, nơi có nhiều người thường tới ngắm cảnh thành phố. Hiện chưa rõ điều gì làm bùng ra vụ chen lấn chết người này, nhưng truyền thông địa phương nói rằng tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu xảy ra tại những bậc thang của quảng trường vào khoảng 11 giờ rưỡi khuya. Ông Dương, một người đàn ông bị thương trong vụ này, nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng những người ở những bậc thang phía trên muốn đi xuống, trong lúc những người ở dưới thì muốn đi lên và không bên nào chịu nhường cho nhau. Rốt cuộc thì những người ở phía trên bắt đầu té ngã. Tân Hoa Xã trích lời một người mục kích nói rằng vụ chen lấn đã bắt đầu sau khi có người nào đó đứng trên một tòa nhà, ném những tờ giấy bạc xuống đám đông. Một bức hình đăng trên trang web của đài truyền hình Phượng Hoàng cho thấy những tờ đô la giả vương vãi trên mặt đất. Hình ảnh đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy quảng trường đông nghẹt người và cảnh sát đã phải nắm tay nhau để ngăn không cho đám đông túa chạy và để dọn một con đường cho những chiếc xe cứu thương. Những người bị thương được đưa tới 4 bệnh viện trong thành phố. Tại Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất vào sáng ngày thứ Năm, một số người đang hồi hộp chờ đợi tin tức của người thân của họ. Một phụ nữ họ Phạm cho biết là thân nhân của những người bị thương đã yêu cầu bệnh viện để cho họ vào bên trong và họ đề nghị giới hữu trách công bố danh sách những người bị thương, kể cả những người còn tỉnh và những người bất tỉnh. Nhưng những yêu cầu đó của họ hiện chưa được đáp ứng. Ông Vương Hưng Bằng, giám đốc Bệnh viện Đệ Nhất, nói với đài truyền hình Trung ương rằng có 28 người được đưa tới bệnh viện của ông. Ông Vương cho biết trong số 28 người đó có 15 người chết và 13 người còn lại đang được điều trị, trong đó có 4 người bị thương nặng ở đầu, ngực và bụng. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã ra chỉ thị cho giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và cặn kẽ. Tờ báo tiếng Anh Shanghai Daily mới đây tường thuật rằng năm nay, một buổi trình diễn đèn laser ở bờ sông được nhiều người ưa thích đã phải bị hủy bỏ bởi vì giới hữu trách lo ngại về việc số người đi xem quá đông. Hồi năm ngoái, buổi trình diễn này có tới 300.000 người đến xem. Tuy nhiên, việc hủy bỏ màn trình diễn đèn màu cũng không làm cho số người tụ tập mừng năm mới giảm đi. Tại Bắc Kinh, giới hữu trách đã hủy bỏ một cuộc tụ họp mừng năm mới bên ngoài tòa nhà cao nhất thành phố ngay trước giờ giao thừa. Những ánh đèn rực rỡ tại tòa nhà này và những tòa nhà khác trong thành phố đã bị tắt sau khi giới hữu trách bắt đầu lo ngại là số người tụ tập quá đông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Pakistan tố cáo Ấn Độ phục kích và giết chết hai binh sĩ của Pakistan mà họ nói là được phía Ấn Độ mời tới dự một cuộc gặp gỡ thường lệ, được gọi là mang cờ trắng tới gặp mặt nhau. Tuy nhiên, Ấn Độ nói rằng những binh sĩ đó bị giết chết trong một hành động trả đũa sau khi một quân nhân Ấn Độ bị các lực lượng Pakistan bắn chết. Theo tường thuật của thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA ở Islamabad, những vụ đụng độ này ở vùng Kashmir đang có tranh chấp đã gây trở ngại cho những nỗ lực nhằm thực hiện lại cuộc đối thoại hòa bình giữa hai nước kình địch có vũ khí hạt nhân ở vùng Nam Á. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Những vụ đụng độ gây chết người đã xảy ra dọc theo đường biên giới trên thực tế để phân chia vùng Kashmir thuộc Ấn với phần đất do Pakistan kiểm soát. Trong vài tháng qua, đây là nơi thường xảy ra những vụ đụng độ giữa các binh sĩ của Ấn Độ và Pakistan, làm cho thỏa thuận ngưng bắn năm 2003 ở Kashmir hầu như không có hiệu lực. Lực lượng biên phòng Punjab của Pakistan, một lực lượng bán quân sự canh phòng biên giới phía đông với Ấn Độ, cho biết một viên chỉ huy phía Ấn Độ đã đề nghị một cuộc họp mặt thường lệ. Và khi hai đại diện của Pakistan liên lạc với họ, thì phía Ấn Độ đã nổ súng. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Islamabad, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan bà Tasnim Aslam nói rằng một nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ đã được triệu tới để nghe kháng nghị của Pakistan về điều mà bà gọi là một vụ phục kích gây chết người.
We lodged a strong protest and
Chúng tôi đã đưa ra một kháng nghị mạnh mẽ và cũng đã trao một công hàm kháng nghị cho Phó Đại sứ Ấn Độ, trong đó có trình bày chi tiết của vụ việc là binh sĩ của chúng tôi được mời tới gặp mặt với những lá cờ trắng và sau đó họ bị phục kích. Đây là một sự vi phạm luật pháp quốc tế, đây là một sự vi phạm đối với tất cả mọi quy phạm và cũng là một sự vi phạm đối với những thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Chúng tôi yêu cầu Ấn Độ điều tra vụ này và trừng trị một cách thích đáng những kẻ chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, Ấn Độ phủ nhận tố cáo đó của Islamabad. Họ cũng tố cáo Pakistan khơi mào cho vụ đụng độ mà họ nói đã giết chết một quân nhân Ấn Độ và làm cho các lực lượng Ấn Độ bên này biên giới phải nổ súng bắn lại. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ấn Độ, Đại tướng D.K. Pathak, ngày hôm nay nói rằng binh sĩ Pakistan đã tấn công hơn 10 tiền đồn của Ấn Độ trong đêm vừa qua sau khi hai binh sĩ biên phòng Pakistan bị thiệt mạng. Vị tướng của Ấn Độ nói thêm rằng các lực lượng Pakistan đã hứa sẽ ngưng không bắn nữa, nhưng họ đã bắt đầu thực hiện những vụ pháo kích bằng súng cối sau nửa đêm thứ tư. Ông Pathak cho biết vụ nổ súng qua lại kéo dài cho tới sáng thứ năm và gây thương tích cho một quân nhân Ấn Độ. Giới hữu trách Ấn Độ tố cáo các lực lượng an ninh Pakistan đã nổ súng với mục đích tạo điều kiện cho các phần tử Hồi giáo hiếu chiến chống Ấn Độ xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Những phiến quân này đang tham gia cuộc nổi dậy ở vùng Kashmir thuộc Ấn. Pakistan hiện đang nắm quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ Kashmir. Họ nói rằng những tố cáo đó của Ấn Độ là vô căn cứ. Vụ đụng độ dữ dội nhất đã xảy ra hồi tháng 10, là lúc có 9 thường dân của Ấn Độ và 9 thường dân ở Pakistan thiệt mạng, giữa lúc hàng vạn người ở đôi bên phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tuy có sự căng thẳng ở biên giới, Ấn Độ và Pakistan ngày hôm nay đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân dựa theo một hiệp định song phương đòi hỏi họ phải làm như vậy vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Mục tiêu của hành động thường niên này là cấm hai nước không được tấn công các cơ sở hạt nhân của đối phương trong trường hợp xảy ra thêm một cuộc chiến tranh nữa giữa Ấn Độ với Pakistan.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung. Thưa quý vị, một tòa án của Ai Cập đã ra phán quyết rằng vụ ba nhà báo của Al Jazeera bị cầm tù sẽ được xét xử lại. Tòa giám đốc thẩm ở Cairo thông báo quyết định trên sau khi cân nhắc chóng vánh ngày hôm nay nhưng không định ra thời gian xét xử lại. Ba nhà báo bị bắt hồi tháng 12 năm 2013 tại một khách sạn ở Cairo nơi họ đang làm việc. Vào tháng 7 năm ngoái, một tòa án kết tội họ ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Một phóng viên của Al Jazeera tuyên bố rằng giới hữu trách Ai Cập nên nhanh chóng trả tự do cho các nhà báo này thay vì điều người phát ngôn này nói là tiếp tục sự bất công này cũng như làm hoen ố hình ảnh của Ai Cập trong mắt cộng đồng quốc tế. Hãng truyền hình nhấn mạnh rằng ba phóng viên của họ chỉ làm nhiệm vụ đưa tin và không ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo và Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Thưa quý vị, một quan chức Afghanistan cho biết cảnh sát đang điều tra một vụ tấn công bằng rocket vào một đám cưới ở tỉnh Helmand ở miền Nam làm ít nhất 26 người chết, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Ít nhất 50 người khác đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết quả rocket dường như đã được bắn đi từ một chốt kiểm soát của quân đội ở gần đó. Hôm nay là ngày Afghanistan chính thức đảm nhiệm an ninh đất nước sau khi Hoa Kỳ và NATO chấm dứt sứ mạng tác chiến. Thưa quý vị, hãng tin nhà nước của Liban đưa tin, cựu thủ tướng nước này, ông Omar Karami đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh. Hãng tin này cho biết ông Karami, 80 tuổi, qua đời ngày hôm nay tại một bệnh viện nơi ông đã được chữa trị ở thủ đô Beirut. Ông Karami từng làm thủ tướng Liban trong 2 nhiệm kỳ. Tin Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang đã ra quyết định rằng phiên xử Sanaev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston năm ngoái, sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới, phản bác đề nghị của phe bào chữa về việc thay đổi địa điểm xét xử cũng như trì hoãn ngày xử cho tới tháng 9. Các luật sư bào chữa cho Sanaev cho rằng sự chú tâm của công chúng đối với vụ việc này sẽ làm cho nghi can này không được xét xử một cách công bằng. Tin châu Á, một báo cáo của Đài Loan nói rằng sự mở rộng hoạt động quân sự của Việt Nam trên các đảo ở Biển Đông có thể đe dọa tiền đồn duy nhất của Đài Loan ở đây. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan trình lên Viện Kiểm sát quốc đảo này lưu ý rằng việc Việt Nam điều những hỏa tiễn và những khẩu pháo di động ra những căn cứ trên đảo có thể đề ra một đe dọa cho tiền đồn quân sự của Đài Loan trên đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Cũng tin liên quan tới Đài Loan thì chính quyền Đài Bắc ngày hôm thứ Hai cho biết là đang khởi động một dự án đóng một hạm đội tàu ngầm của riêng mình sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng tàu ngầm do Mỹ cung cấp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính phát biểu trước Viện Lập pháp nước này nói rằng Bộ đã phê chuẩn những hướng dẫn cho hợp đồng thiết kế tàu ngầm quốc phòng bản địa. Theo hợp đồng 4 năm, công tác thiết kế dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2016 và chi phí ước tính gần 95 triệu đô la. Công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu vào năm 2015, chưa rõ khi nào thì Đài Loan sẽ bắt đầu đóng tàu ngầm.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year. We might as well lay down and die. Sự báo động đất vẫn đang là một thách thức đối với các nhà khoa học vì họ có thể biết trước được nơi diễn ra nhưng không thể biết là khi nào. Tuy nhiên, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm ra rằng việc dự báo cường độ của các trận động đất trong tương lai là khả thi. Trong khi đó, các nhà khoa học Đan Mạch đã tìm ra các phương pháp chiếu sáng mới trên đường phố nhằm làm giảm thiểu sự phát thải khí, giúp làm chậm quá trình ấm lên toàn cầu. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Các nhà khoa học dự báo được nơi nào các trận động đất có thể xảy ra nhưng không thể biết được là khi nào. Tuy nhiên, giờ đây một nhà địa chất học người Mỹ và nhóm nghiên cứu của ông đã tìm ra rằng khả năng dự đoán được độ mạnh của một cơn địa chấn là có thể. Vỏ trái đất được tạo nên bằng sự ghép lại như một tấm khảm của các đĩa kiến tạo chuyển động chậm và đôi khi trượt xuống bên dưới nhau. Nơi nào điều này xảy ra còn được gọi là vùng va chạm thì đó là nơi các trận động đất có thể diễn ra.
Đó là những trận động đất như những trận xảy ra ở Nhật năm 2011 và ở đảo Sumatra và trận sóng thần năm 2004. Do đó, chúng có thể thực sự là những thảm họa chết người.
Đó là ông Timothy Dixon, một nhà địa chất học của trường Đại học Nam California. Ông và các đồng nghiệp đang sử dụng các phương pháp định vị toàn cầu GPS với độ chính xác cao để phát hiện các khả năng có thể xảy ra va chạm chậm, đại khái là các cơn địa chấn diễn ra một cách vô cùng chậm chạp mà không thể nào có thể cảm nhận được hoặc thậm chí phát hiện được bằng các phương pháp thông thường.
Do đó, cái mà chúng tôi nghĩ là những khả năng có thể xảy ra va chạm chậm này cho chúng tôi biết là chúng đang xả hơi. Như ai đó nói, ở những khu vực có vấn đề, và nếu chúng xả đủ hơi thì khu vực đó sẽ không bị nứt vỡ.
Đó là chìa khóa, bởi vì càng nứt vỡ nhiều thì trận động đất càng trở nên mạnh hơn. Các nhà khoa học này lập lên một mạng lưới các điểm tiếp nhận GPS cách đây 15 năm ở Costa Rica để đo đạc các khả năng có thể xảy ra va chạm chậm. Chúng chỉ xảy ra mỗi 1 hay 2 năm một lần. Lần xảy ra gần đây nhất là 3 tháng trước một trận động đất vào năm 2012. Mọi người luôn muốn biết khi nào một trận động đất sẽ xảy ra và công nghệ này không thể dự báo được điều đó. Nhưng ông Dixon nói khi biết trước được trận động đất có thể mạnh như thế nào sẽ cho các chuyên gia thời gian để nâng cấp các quy chuẩn xây dựng, tăng cường cơ sở hạ tầng và có các bước chuẩn bị khác.
You know, the earthquake is more or less inevitable. Even if you don't know exactly when it's going to happen, since you know it's going to
chúng ta biết rằng động đất hầu như là không thể tránh được, thậm chí nếu chúng ta không biết chính xác khi nào nó sẽ xảy ra. Nhưng khi chúng ta biết nó sẽ xảy ra và chúng ta biết cường độ của nó lớn thế nào thì chúng ta có thể theo đó mà chuẩn bị.
Ông Timothy Dixon nói các vùng va chạm thường bị động đất có thể được nhờ vào công nghệ này, nhưng cho tới lúc này nó chỉ có thể được sử dụng ở những nơi không xa đất liền lắm bởi vì các điểm tiếp nhận GPS cần phải nhìn thấy các vệ tinh cao hơn mặt đất và chúng không thể làm được điều đó bên dưới mặt nước. Một bài viết khoa học giới thiệu các kết quả nghiên cứu của ông Dixon được đăng trên tạp chí khoa học Proceedings của Học viện Khoa học Quốc gia. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu nói hiện tượng ấm lên toàn cầu đang gây ra khí hậu khắc nghiệt trên toàn thế giới và họ đang kêu gọi các chính phủ đưa ra các sáng kiến mới để giải quyết vấn đề phát thải khí. Do phần lớn sự ô nhiễm không khí là từ các nhà máy điện chạy bằng than, nên các nhà khoa học ở Đan Mạch đang tìm cách giảm thiểu các nhu cầu năng lượng của quốc gia này bằng các phương pháp chiếu sáng mới trên đường phố. Thế giới ngày càng công nghiệp hóa của chúng ta cần có một lượng điện khổng lồ, nhưng các nhà máy điện của chúng ta vẫn hoạt động chủ yếu dựa vào công nghệ từ đầu thế kỷ 19, đó là các nhà máy chạy bằng than, các đập thủy điện hoặc có thể là năng lượng hạt nhân mới hơn. Tất cả những loại này đều có khiếm khuyết. Các nguồn năng lượng tái tạo như các nhà máy điện mặt trời và tuốc pin gió chỉ vừa mới bắt đầu tạo được tiến bộ trong việc làm giảm bớt phát thải khí có hại, trong khi các nhà máy hạt nhân nhiệt hạch an toàn hơn thì được cho rằng còn mất nhiều thập niên nữa mới đi vào hoạt động. Nhưng các nhà khoa học nói chúng ta có thể làm chậm lại quá trình nóng lên toàn cầu bằng cách giảm thiểu các nhu cầu năng lượng cho ánh sáng trên đường phố. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ước tính rằng trong năm 2012, việc chiếu sáng cho các tòa nhà, đường phố và đường cao tốc ở Mỹ tiêu tốn khoảng 274 tỷ kWh. Trong một nỗ lực nhằm đưa Copenhagen trở thành thành phố carbon trung tính đầu tiên trên thế giới vào năm 2015, các nhà khoa học ở thủ đô của Đan Mạch đang thử nghiệm một loạt các công nghệ chiếu sáng đường phố mới. Ông Kim Brostrom, kỹ thuật viên trưởng của phòng thí nghiệm chiếu sáng công cộng của Đan Mạch, nói với đài VOA.
We have installed 9 kilometers of streets.
Chúng tôi đã lắp đặt 9 km trên các đường phố. Chúng tôi có 280 cột đặt tại đây. Chúng tôi có 50 giải pháp khác nhau. Chúng tôi có 10 hệ điều hành khác nhau. Và chúng tôi có rất nhiều các thiết bị cảm ứng khác nhau và nhiều thứ ở khu vực ngoài trời.
Trưởng nhóm các nhà khoa học, ông Jacob Anderson, nói các đèn thắp sáng có thể được điều khiển riêng biệt từ một máy tính bảng hoặc một điện thoại thông minh.
You can monitor the runtime,
Bạn có thể điều khiển thời gian hoạt động, tính hiệu quả, hiệu suất chiếu sáng, lumen, hoặc sự tiêu thụ điện, và khi đó chúng ta đo lường thời gian thực sự trên các mức độ sáng, trên mức độ đường phố.
Mục tiêu chính là giảm thiểu sự tiêu thụ năng lượng khi ánh sáng không được cần đến, do đó đèn chỉ sáng lên khi nó cảm ứng thấy có người đi đường, người đi xe đạp hoặc phương tiện tiến đến gần. Một vài trong số đó thậm chí có một máy phát điện bằng gió dự phòng hoặc một pin mặt trời. Các nhà khoa học nói lắp đặt đèn thông minh trên toàn thành phố có thể tiết kiệm được đến 85% ngân sách hiện tại dành cho việc thắp sáng các đường phố ở Copenhagen. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Mike and Mylan have just finished their last class of the day. Unlike the other days of the week, when they have very busy schedules, today they enjoy plenty of free time.
Mike và Mylan vừa xong giờ học chót trong ngày. Không giống như người khác trong tuần khi họ có chương trình bận rộn, hôm nay họ có nhiều thì giờ rảnh rỗi.
The two idioms we're learning today are couch potato and lift a finger.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là couch potato và lift a finger.
Well, it's only noon time. I'm going to the library and stay there for a couple of hours. What about you? Do you want to come along?
Mike nói, bây giờ mới là giữa trưa, tôi sắp đi thư viện và ở đó trong vài tiếng. Cô thì sao? Cô có muốn đi với tôi không?
No, I'm thinking about paying my uncle a visit.
Không, tôi đang tính đi thăm chú tôi.
Which uncle? I know you have a large family.
Mike nói, chú nào vậy? Tôi biết gia đình cô đông lắm.
This is my mother's youngest brother, John. He's in his early 40s, and you know what? He's obese. Fat, fat, fat.
Đây là người em út của mẹ tôi, chú John. Chú mới trên 40 tuổi mà đã mập phì, mập, mập, mập.
So, now you're going to bring him a big, sweet cake?
Mike nói, vậy bây giờ, cô định mang tới cho ổng một cái bánh thật ngọt và to. Don't be mean, Mike.
This man needs to be told to change his lifestyle. I'm going to say exactly what he needs to hear.
Đừng có ác, Mike. Ông chú cần được bảo cho biết phải đổi lối sống. Tôi sẽ nói cho ông nghe những điều ông cần nghe cho rõ.
Watch out, there is too much traffic. The pedestrian light is not on yet.
Mike nói, cẩn thận, nhiều xe cộ quá. Cái đèn báo cho người đi bộ chưa bật lên.
Look, it's on. Let's go. You can escort me across the street now.
Nhìn kia. Nó lên rồi, ta đi. Anh có thể hộ vệ tôi sang đường bây giờ.
Don't act like a princess, my dear. Tell me about your uncle John.
Mike nói, đừng làm như cô công chúa của bạn yêu quý của tôi ơi. Nói cho tôi nghe về chú John. All right, he's a couch potato. I've just learned this term. Okay, okay. Chú là một couch potato. Tôi mới học được từ này.
You mean he doesn't do much work, but sits in front of the TV all the time?
Mike nói, cô kỹ nói, ông không làm gì mấy mà chỉ ngồi xem TV cả ngày, phải không?
Yes. Imagine a potato sitting on a couch, a sofa. That's a funny idea, and it's truly descriptive.
Đúng. Tưởng tượng một củ khoai ngồi trên một cái ghế dài. Một ý tưởng thật buồn cười và tả đúng lắm.
Yeah, he is lazy. He sits around too much. He's a couch potato indeed.
Mike nói, ông lười. Ông ngồi rồi cả ngày. Ông đúng là một couch potato.
Spell out the words for me so I know for sure.
Đánh vần chữ này ra cho tôi biết cho đúng.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O.
Haha, I'm going to greet him. Hello, Uncle Couch Potato.
Haha, tôi sẽ chào chú. Chào chú, Couch Potato.
Are you serious? You can't be, my Lan.
Mike nói, cô nói thật đấy à? Không thể được, my Lan.
Well, why not? That's what he is. Most people his age do a lot of physical work. They either go to the gym or do housework, such as lifting or moving heavy things. He never does.
Ồ, tại sao không? Chú như thế đấy. Những người tuổi chú làm việc thể chất nhiều. Họ đi tập thể dục, hoặc là việc nhà, như là nhấc lên hay thu dọn vật nặng. Chú thì không bao giờ.
That is, he doesn't lift a finger, right?
Mike nói, nghĩa là ông không nhấc một ngón tay phải không?
Oh yes, he can lift his fingers. That's easy for him, for all of us too.
Có chứ, chú có thể nhấc mấy ngón tay. Dễ quá cho chú, cho tất cả chúng ta.
My land, that's not what I mean. To lift a finger means to do some work. Lift, L-I-F-T. Finger, F-I-N-G-E-R. When your family moved into your new house, everybody helped with the packing and moving. But your Uncle John didn't lift a finger, did he?
Mike nói, My Lan, đó không phải là ý tôi muốn nói. To lift a finger có nghĩa là làm việc. Lift, L-I-F-T. Finger, F-I-N-G-E-R. Khi gia đình cô dọn vào nhà mới, ai nấy đều giúp đóng thùng, dọn nhà. Nhưng chú John không nhấc một ngón tay, đúng không?
Yeah, you're so right. He's a couch potato. He never lifts a finger to help us out. That's why he has become so fat.
Đúng, anh đúng quá. Chú là một couch potato. Chú không lift a finger để giúp trong nhà. Vì vậy, chú mới thành mập như vậy.
So, are you going to tell him to get up from the couch and go to the gym to work out?
Mike nói. Vậy, cô sẽ nói ông đứng lên khỏi cái ghế dài và đi ra phòng tập thể dục để tập.
Definitely. And to go on a low-fat diet too. I hope he'll listen.
Chắc chắn. Và ăn kiêng, bớt đồ béo nữa. Tôi hy vọng chú sẽ nghe lời.
Good luck to him. He'll have a chance if he's not too hard-headed.
Mike nói, chúc ông may mắn. Ông sẽ có cơ hội tốt nếu ông không quá cứng đầu.
Hard-headed. It's an idiom we have learned before. It means stubborn, doesn't it?
Hard-headed. Cứng đầu. Đó là thành ngữ ta đã học. Có nghĩa là stubborn. Bướng bỉnh, phải không?
Correct. Good memory, my Lan.
Mike nói, đúng, cô có trí nhớ tốt, my Lan.
Thanks. Once in a while,
You're right. Well, I'm heading toward my uncle's home now. See you tomorrow.
Cảm ơn anh. Lâu lâu anh cũng đúng một lần. Rồi, tôi đi đến nhà chú tôi đây. Gặp anh ngày mai nhé.
Once in a while? Then, once in a while, you have a good memory. My land. See you. Take care.
Mike nói, hẹn gặp nhau. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A couch potato có nghĩa là một người lười biếng, ngồi không cả ngày. Và lift a finger có nghĩa là nhấc một ngón tay. He doesn't lift a finger có nghĩa là anh ta không nhấc tới một ngón tay. Hằng Tâm và Brandon xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 22 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên thảo luận về tình hình ở Bắc Triều Tiên như một vấn đề riêng biệt. Trước đây, Bắc Triều Tiên được nêu ra chỉ trong bối cảnh vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc gần đây đã thông qua một nghị quyết lên án những hành vi vi phạm nhân quyền rộng khắp và trắng trợn của chế độ Bắc Triều Tiên, theo ghi nhận của Ủy ban điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong một báo cáo trình bày chi tiết sự tàn bạo của chế độ này. Ủy ban điều tra thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn với các nạn nhân, nhân chứng, cựu quan chức, và tổ chức những phiên điều trần công khai với hơn 80 nhân chứng phát biểu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, tất cả những lời kể này cho thấy chân tướng của Bắc Triều Tiên, một cơn ác mộng hiện hữu. Một cựu tù nhân cho biết cô và những người khác đã đói đến mức phải nhặt nhạnh những hạt bắp từ phân gia súc. Chúng tôi phải ăn tất cả những thứ còn sống, mọi loại thịt mà chúng tôi có thể tìm thấy, tất cả những con vật đang bay, đang bò trên mặt đất, bất kỳ loài cỏ nào mọc trên cánh đồng. Phiên họp lịch sử ngày 22 tháng 12 cũng phản ánh sự đồng thuận ngày càng lớn giữa các nước thành viên Hội đồng Bảo an và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, rằng những vi phạm nhân quyền kinh hoàng này không chỉ đáng lên án, mà tình hình ở Bắc Triều Tiên còn đề ra mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực và quốc tế. Điều hệ trọng là cần tìm cách buộc những người gây ra những vụ vi phạm này chịu trách nhiệm. Khi những chế độ cảnh báo rằng chúng sẽ có hành động đáp trả chết người nhắm vào những nước lên án tội ác của chúng, giống như Bắc Triều Tiên đã làm, đó chính là lúc chúng ta cần đứng lên và không được lùi bước, Đại sứ Power cho biết trong tuyên bố của mình. Những kẻ độc tài xem đe dọa là một công cụ hữu hiệu để làm im tiếng cộng đồng quốc tế, có xu hướng trở nên bạo dạn hơn, chứ không hòa dịu. Bắc Triều Tiên vẫn là một trong những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới. Hoa Kỳ tiếp tục đôn đốc sự hợp tác rõ ràng với những cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Power nói, đối mặt với những vụ vi phạm rộng khắp này, im lặng là vô lương tâm. Im lặng sẽ không làm cho chính phủ Bắc Triều Tiên chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền. Im lặng sẽ không làm cho cộng đồng quốc tế an toàn hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông đề ngỏ khả năng tăng cường đối thoại và hợp tác với quốc gia kình địch ở miền Nam. Trong một bài phát biểu truyền thống nhân dịp năm mới, ông Kim nói rằng ông sẽ cân nhắc tái tổ các cuộc họp cấp cao đã bị đình trệ với Seoul. Ông nói rằng nếu mọi điều kiện thuận lợi thì không có lý gì không tiến hành một hội nghị thượng đỉnh với miền Nam. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Đề xuất của ông Kim được đưa ra sau khi Nam Triều Tiên trong tuần này đề nghị tiến hành các cuộc họp cấp cao với miền Bắc vào tháng 1. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm nay đã hoan nghênh lời phát biểu của ông Kim và cho rằng nếu ông thành thật thì hãy chấp nhận đề xuất đối thoại của miền Nam. Thưa quý vị, một vụ dẫm đạp tại một cuộc tụ tập ăn mừng năm mới dương lịch tại một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Thượng Hải đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng và gây thương tích cho hơn 40 người. Giới hữu trách Thượng Hải cho biết vụ dẫm đạp bắt đầu tại một quảng trường gần bờ sông, nơi có nhiều người thường tới ngắm cảnh. Hiện chưa rõ điều gì đã làm bùng ra vụ chen lấn chết người này, nhưng truyền thông địa phương nói rằng tình trạng hỗn loạn bắt đầu xảy ra tại những bậc thang của quảng trường vào khoảng 11 rưỡi khuya. Tân Hoa Xã trích lời một người mục kích nói rằng vụ chen lấn bắt đầu sau khi có người nào đó đứng lên trên một tòa nhà ném những tờ giấy bạc xuống đám đông. Bức hình đăng tải trên trang web của đài truyền hình Phượng Hoàng cho thấy những tờ đô la giả vương vãi trên mặt đất. Thời tiết xấu một lần nữa đã cản trở nỗ lực đầu năm mới nhằm tìm kiếm chiếc máy bay bị rớt ở biển Java của hãng AirAsia. Mưa to và gió mạnh đã khiến các máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm các thi thể và các mảnh vỡ của máy bay phải ngừng hoạt động. Một quan chức Indonesia cảnh báo rằng có thể phải mất ít nhất một tuần mới có thể tìm ra xác chiếc máy bay cũng như máy ghi dữ liệu chuyến bay và các trao đổi trong buồng lái. Một nhóm 47 thợ lặn Indonesia hiện đang chờ để lặn từ 30 tới 50 mét xuống đáy biển để tìm kiếm một vật thể lớn, màu sẫm mà máy dò tìm âm chắc đa tần đã phát hiện được. Giới hữu trách nói rằng đó có thể là xác chiếc máy bay của hãng AirAsia đã bị rớt trong bão hôm Chủ nhật tuần trước. Một quan chức phụ trách công tác ứng cứu thảm họa ở Đông Java ngày hôm nay cho biết, giới hữu trách đã nhận diện được một trong các thi thể là một tiếp viên nữ hàng không và bộ đồng phục vẫn còn trên thi thể này. Một tòa án của Ai Cập đã ra phán quyết rằng vụ ba nhà báo của Al Jazeera bị cầm tù sẽ được xét xử lại. Tòa giám đốc thẩm ở Cairo thông báo quyết định trên sau khi cân nhắc trong vài ngày hôm nay nhưng không định ra thời gian xét xử lại. Ba nhà báo bị bắt hồi tháng 12 năm 2013 tại một khách sạn ở Cairo nơi họ đang làm việc. Vào tháng 7 năm ngoái, một tòa án kết tội họ ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Một phát ngôn viên của Al Jazeera tuyên bố rằng giới hữu trách Ai Cập nên nhanh chóng trả tự do cho các nhà báo này thay vì điều người phát ngôn này nói là tiếp tục sự bất công này cũng như làm hoen ố hình ảnh của Ai Cập trong mắt cộng đồng quốc tế. Một báo cáo của Đài Loan nói rằng sự mở rộng hoạt động quân sự của Việt Nam trên các đảo ở Biển Đông có thể đe dọa tiền đồn duy nhất của Đài Loan ở đây. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan trình lên Viện Kiểm sát đảo quốc này lưu ý rằng việc Việt Nam điều những hỏa tiễn và những khẩu pháo di động ra những căn cứ trên đảo có thể đề ra mối đe dọa cho tiền đồn quân sự của Đài Loan trên đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Theo báo cáo này, đặc biệt lo ngại là động thái mở rộng sự hiện diện quân số của Việt Nam trên đảo Sơn Ca, bao gồm việc triển khai tên lửa vác vai, chống máy bay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Một lần nữa, Linh Đan và Ban Việt ngữ xin gửi lời chúc đầu năm tới tất cả quý thính giả của đài VOA. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều may mắn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.